Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2015. Mở đầu là cái tin có tính cách toàn cầu, là tại Paris, thủ đô của nước Pháp, có cái hội nghị toàn thế giới, các lãnh đạo thế giới họp để giải quyết vấn đề là trái đất bị, môi sinh của trái đất bị xuống cấp quá nặng. Tại buổi khai mạc hội nghị về khí hậu ngày hôm 30 tháng 11 năm 2015, các nhà lãnh đạo thế giới lần lượt kêu gọi hành động khẩn cấp để chống tình trạng trái đất đang nóng lên. Tổng cộng có 150 nhà lãnh đạo trên thế giới đến họp, và nước chủ nhà là Tổng thống Pháp ông François Hollande nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và biến đổi khí hậu là hai thách thức toàn cầu cần phải đối mặt. Còn Tổng thống Obama của Mỹ thì thành thật khai báo rằng nước Mỹ là một trong hai nước gây ô nhiễm nhất thế giới, đứng sau nước Tàu. Và tuy nhiên ông nói rằng thì nước Mỹ sẵn sàng để cùng với thế giới giải quyết cái vấn nạn này. Nhưng mà ông tránh nói đến cái sự ràng buộc pháp lý, về mặt pháp lý về cái nhiệm vụ này. Thủ tướng Ấn Độ cũng nhấn mạnh đến thời điểm này là nước Ấn Độ đang phát triển kinh tế, và cũng là đang tham gia vào cái phong trào gọi là tránh dùng những nguồn năng lượng mà gây ô nhiễm trái đất. Còn Tổng thống nước Bolivia thì chỉ trích gay gắt nền kinh tế tự do kiểu mới và các chính sách của Mỹ. Ông cũng kêu gọi thành lập một tòa án về biến đổi khí hậu để xét xử những nước không tôn trọng cam kết về không làm hại cho khí hậu của toàn cầu. Ông Tổng thống Obama của nước Mỹ ở cái hội nghị này đã rất là dè dặt, mà vẫn không tránh khỏi cái sự phản đối ở trong nội bộ nước Mỹ về cái đề tài này. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp loan tin là Quốc hội Mỹ bác bỏ kế hoạch khí hậu của Obama. Vào lúc hội nghị về khí hậu đang diễn ra tại Pháp, Quốc hội Mỹ với đa số thuộc Đảng Cộng hòa ngày hôm qua, mùng 1 tháng 12 năm 2015, đã bỏ phiếu bác bỏ kế hoạch chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Barack Obama. Kế hoạch này bao gồm hai phần. Thứ nhất là Hoa Kỳ cam kết từ nay đến năm 2030 giảm phát thải 30% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính. Thứ hai là các quy chuẩn chặt chẽ chống ô nhiễm áp dụng đối với các nhà máy nhiệt điện trong tương lai. Cả hai nội dung này đều bị Quốc hội bác bỏ, trong lúc Tổng thống Barack Obama ủng hộ một thỏa thuận toàn cầu mang tính ràng buộc trong lĩnh vực khí hậu. Không có gì ngạc nhiên là các nghị sĩ chống đối mạnh nhất của nước Mỹ là dân biểu các tiểu bang sử dụng than đá như là nguồn năng lượng chủ yếu. Các chính trị gia này không hề giấu giếm ý định của họ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm tới. Nếu ứng viên Đảng Cộng hòa thắng cử Tổng thống, thì đảng này sẽ bác bỏ mọi thỏa thuận mang tính ràng buộc đạt được tại Paris. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ vốn ủng hộ chính sách chống biến đổi khí hậu hiện nay có thể giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống, và nếu một ứng viên Đảng Cộng hòa trúng cử thì tân Tổng thống này sẽ phải đối mặt với hai vấn đề lớn. Trước tiên là sức ép của cộng đồng quốc tế, như là giải thích của Tổng thống Obama ngày hôm qua, và thứ hai là sức ép của công luận trong nước. Quả thực là theo cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất do đài CBS công bố, thì 66% dân Mỹ ủng hộ một thỏa thuận đạt được tại hội nghị ở Paris, và bản văn này sẽ được Hoa Kỳ phê chuẩn và thực hiện. Bây giờ tình hình Âu Châu thì khối NATO trước cái sự khủng hoảng về khủng bố toàn cầu và sự vùng vẫy phá vây của bọn cộng sản sống sót, thì khối NATO bắt buộc phải bành trướng ra. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: khối NATO mời nước Montenegro làm thành viên. Trong cái bản tin này thì tôi được biết rằng Montenegro là tên, Monte là tên, cái ngọn núi và Negro là đen, ngọn núi đen mà nói theo tiếng Tàu là Hắc Sơn. Trong quyết định được Tổng thư ký NATO nói về lịch sử, Montenegro được mời gia nhập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Ông Jens Stoltenberg nói đây là quyết định có tính cách lịch sử sau khi lời mời được chuyển đến cho nước Cộng Hòa thuộc Nam Tư cũ. Quá trình hoàn tất thủ tục gia nhập NATO sẽ mất khoảng một năm. Nga liên tục cảnh báo về hành động này vì cho rằng điều này chỉ đe dọa đến ổn định ở vùng Tây Ban Căng. Montenegro là nước có quan hệ văn hóa và ngôn ngữ gần gũi với Serbia, một đồng minh cũ của Moscow ở vùng Trung Nam châu Âu. Montenegro có nghĩa là núi đen, trung biên giới với Croatia, Bosnia, Serbia, Kosovo và Albania. Nằm trên bờ biển Adriatic, Montenegro chỉ có hơn 600.000 dân, hơn nửa triệu tí. Ngoài sắc dân, Montenegro là thiểu số. Montenegro là thiểu số Serbia đông đảo gồm 30%, rồi có những chủng tộc khác là Bosnia và Albania. Đây là lần đầu tiên từ 6 năm NATO mời một quốc gia gia nhập khối liên minh quân sự lập ra trong chiến tranh lạnh mà ban đầu chỉ có Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu. Tiếp đó NATO mở rộng sang phía đông nam châu Âu và mời Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp gia nhập năm 1952. Cộng hòa Liên bang Đức vào NATO năm 1955 và trở thành trọng yếu của Tây Âu trong NATO khi phải đối mặt với các nước thuộc Hiệp ước Warsaw do Moscow lãnh đạo. Sau khi Liên Xô sụp đổ, NATO mời các nước Đông Âu như Ba Lan, Hungary, Czech, Slovakia tham gia vào năm 1999. Tiếp theo đến 2004, Bulgaria, Romania, Slovakia và các nước ở vùng Baltic từng thuộc Liên Xô cũ như Estonia, Lithuania và Latvia cũng vào NATO. Đến năm 2009, có thêm Croatia và Albania gia nhập NATO. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: NATO giúp Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tiềm lực quân sự. Reuters dẫn lời các quan chức của Liên minh Bắc Đại Tây Dương hôm qua 1 tháng 12 2015 cho biết, sắp tới NATO dự kiến cung cấp cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhiều máy bay, tàu chiến và tên lửa để giúp Ankara tăng cường an ninh ở biên giới Syria. Ngoại trưởng Lithuania là Lina Linkevičius phát biểu trong cuộc họp lãnh đạo ngoại giao của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đó, nói nguyên văn: chúng ta phải sử dụng hết khả năng mình có để ngăn chặn các đe dọa ở phía nam của NATO. Chúng ta phải hỗ trợ đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Vẫn theo nguồn tin trên, các thành viên NATO sẽ triển khai thêm tàu chiến tại phía đông Địa Trung Hải, thêm nhiều chiến đấu cơ và các đơn vị tên lửa phòng không trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg cho biết sẽ có quyết định chính thức về việc hỗ trợ quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần tới. Cũng trong khuôn khổ cuộc họp của Liên minh ngày hôm qua tại Bruxelles, NATO đã chính thức mời Montenegro, một quốc gia nhỏ bé trên bán đảo Ban Căng, gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Như vậy, trong vòng từ 18 đến 24 tháng tới, nếu không có gì thay đổi, Montenegro sẽ trở thành thành viên thứ 29 của NATO. Chắc chắn việc mở rộng sang phía đông của NATO sẽ làm cho nước Nga khó chịu. Chưa biết Moscow sẽ phản ứng ra sao về việc này. Bây giờ là đối phó với khủng bố toàn cầu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ sẽ gửi lực lượng đặc chủng tới Iraq để chiến đấu chống khủng bố toàn cầu IS đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashkare nói rằng Mỹ đang triển khai một lực lượng viễn chinh đặc chủng nhắm mục tiêu tới Iraq để gây áp lực nhiều hơn đối với những kẻ chủ chiến Nhà nước Hồi giáo và để có thể tiến hành những vụ đột kích qua biên giới ở Syria. Điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba, ông Carter cho biết lực lượng này sẽ giúp lực lượng Iraq và lực lượng Peshmerga của người Kurd trong cuộc chiến chống lại IS là Nhà nước Hồi giáo. Ông cho biết việc triển khai đang được thực hiện trong sự hợp tác với chính phủ Iraq. Nhưng mà người ta đang có cái xu hướng là dùng một cái tên khác cho IS. và bên Âu Châu thì đã có cái tên gì lắm nữa, cho trong bản tin khác thì có cái tên của Âu Châu Đa X gì đó. Tổng thống Barack Obama vào tháng 10 đã cho phép ít hơn 50 binh sĩ tác chiến đặc chủng của Mỹ phối hợp hoạt động của chiến binh Syria địa phương với nỗ lực của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Ông Carter cho biết những lực lượng đã đang chuẩn bị để bắt đầu hoạt động tại Syria, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết. Tôi rất tán thành cái quan điểm chiến lược của nước Mỹ, không đem tàu to xuống lớn sang, mà chỉ đem đặc công với biệt kích sang thôi. Vì đánh nhau với cái bọn này thì thứ nhất là triệt cái logistics của nó, thứ hai là dùng biệt kích đánh vào đầu não của nó, đánh vào những cái trung tâm điều khiển chiến tranh của nó thì là nó chết, không thể đem tàu to xuống lớn đến được. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Đức điều chiến hạm giúp Pháp đánh nhà nước Hồi giáo. Chính phủ Đức quyết định cử chiến hạm sang Trung Đông trợ giúp Pháp đánh nhà nước Hồi giáo ở Syria. Tàu lớp Sachsen sẽ giúp hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp, nhưng không trực tiếp tham chiến. Cùng chiếc tàu này còn có phi cơ do thám Tornado và chừng 1.200 quân lính Đức lần đầu can dự vào cuộc chiến tại Trung Đông sau nhiều năm. Dự kiến vào thứ Tư này, Quốc hội Đức sẽ thông qua quyết định mà nội các của bà Angela Merkel đưa ra. Bà muốn đáp lại yêu cầu từ Tổng thống Pháp François Hollande muốn các đồng minh châu Âu trợ giúp đánh nhà nước Hồi giáo sau vụ tấn công vào Paris hôm 13 tháng 11. Từ sau Thế chiến II, nước Đức duy trì chế độ hòa bình, không đưa quân ra nước ngoài, cũng giống như là nước Nhật ở bên Á Châu. Nhưng tại Afghanistan, Đức đã đưa quân đội sang trong khuôn khổ lực lượng NATO để trợ giúp Hoa Kỳ. Con số quân Đức tại Afghanistan nay còn chưa đầy 1.000. Ngoài ra, một số đơn vị Đức cũng tham gia quân NATO bảo vệ Kosovo hồi sau cuộc chiến Nam Tư cũ. Các dân biểu được trông đợi là sẽ ủng hộ cho sứ vụ tại Syria nếu được thực hiện, sẽ là chiến dịch quân sự hiện thời lớn nhất của Đức ở nước ngoài. Một cuộc tranh luận và biểu quyết về sự tham gia của nước Anh và cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo tại Syria sẽ diễn ra tại Quốc hội Anh vào thứ Tư. Hồi tuần trước, Đức đã đồng ý gửi 650 lính tới Mali để cùng 1.500 lính Pháp đã được triển khai tại đó chống lại các tay súng của nhà nước Hồi giáo. Bây giờ đến nước Anh là đã vận động đem quân sang Syria nhiều lần mà chưa được. Và bây giờ vận động là, bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là Anh sẽ bỏ phiếu được oanh kích nhà nước Hồi giáo ở Syria. Và ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo đảng lao động là cái đảng đối lập là luôn luôn chống đó, thì lần này ông có vẻ là xui xuôi rồi. Và ông đã cho các dân biểu dưới quyền của đảng ông là bỏ phiếu theo quan điểm riêng, tức là free vote, chứ không có đảng, không có một cái đường lối chung chống đối nữa. Và bản tin cho biết là bản thân ông Jeremy Corbyn cũng thuộc phái phản chiến, còn ông David Cameron là thủ tướng của đảng cầm quyền đó, hiện đang có con số dân biểu ủng hộ gia tăng cho cuộc oanh kích mà ông nói là việc làm đúng vì quyền lợi quốc gia. Hai năm trước, Quốc hội Anh đã bác bỏ đề nghị của chính phủ Cameron muốn oanh kích lực lượng chính phủ Syria. Nhưng bây giờ thì dư luận Anh đã thay đổi sau vụ khủng bố tấn công vào Paris gần đây. Một biên tập viên của BBC phụ trách mảng chính trị Anh, ông Norman Smith, nói có vẻ như ông Cameron sẽ có được một đa số khá tốt với đa số dân biểu đảng bảo thủ, ít nhất là 50 dân biểu đảng lao động và đảng dân chủ liên hiệp ở Bắc Ireland ủng hộ ông. Ông Cameron cũng hứa sẽ để cho Hạ viện thảo luận một ngày thứ Tư để về nghị quyết oanh kích Syria. Trong khi đó, ông Corbyn vẫn phê phán chính phủ của đảng bảo thủ là vội vã đi vào cuộc bỏ phiếu vì ông ấy muốn có thảo luận tới 2 ngày lận. Bây giờ đến đương sự Syria, là chính phủ Syria đó. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là chính phủ Syria của ông Assad, ông luôn chối rằng không phủ nhận là dùng vũ khí hóa học cho cuộc chiến. Một quan chức Syria thứ hai rất có phủ nhận là nước này đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài được 4 năm của mình. Và ông nói rằng đã báo cáo để tiêu hủy hơn 99% của 1.300 tấn vũ khí hóa học mà Syria khai báo. khi nước này gia nhập cái tổ chức gọi là OPCW vào năm 2003. Nhưng mà một đặc phái viên của Liên minh châu Âu lại công kích rằng tại cuộc họp hàng năm ở thành phố La Hay hôm thứ Hai về điều mà ông gọi là những lỗ hổng và mâu thuẫn trong những khai báo của nước Syria về kho vũ khí hóa học của nước đó với OPCW là tổ chức giám sát việc tiêu hủy vũ khí độc hại. Ông Jacques Bilica của Luxembourg bày tỏ sự thiếu tin tưởng rằng chính quyền của Tổng thống Syria là Bashar al-Assad đã dỡ bỏ toàn bộ kho vũ khí của mình. Một cuộc tấn công hóa học gây chết người nhắm vào người vùng ngoại ô Ghouta của Damascus hồi năm 2003 đã thúc đẩy cộng đồng quốc tế buộc Syria gia nhập OPCW. Chính phủ Syria và phiến quân đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công giết chết hàng trăm người. Và cho tới bây giờ, một nhóm của OPCW cũng vẫn còn tiếp tục đang thẩm định những khai báo của Syria. Và tuần vừa rồi thì có cái vụ mà tàu bay của Nga bay sang can thiệp vào Syria để giúp nhà cầm quyền Syria chống lại cái những cái lực lượng chống đối, thì bị một cái tàu bay của Nga bị một tàu bay của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, và bây giờ hai nước đang lườm nguyết nhau và căng thẳng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Tổng thống Obama kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tập trung vào kẻ thù chung. Và ông Tổng thống Mỹ nói rằng, à đây là nhắc lại là một tuần sau khi căng thẳng bùng ra vì vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ của Nga, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi hai nước này ra sức giảm thiểu căng thẳng và thành lập một mặt trận thống nhất trong vụ xung đột Syria. Và ông nói nguyên văn là chúng ta có một kẻ thù chung, và đó là nhóm nhà nước Hồi giáo. Và ông ấy muốn bảo đảm là chúng ta tập trung vào mối đe dọa đó. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phát biểu như trên ngày hôm nay sau cuộc họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về khí hậu. Cuộc họp diễn ra một tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu cơ của Nga mà họ nói là xâm phạm không phận của họ. Nga nhất mực nói rằng máy bay đã không hề bay vào Thổ Nhĩ Kỳ, và Moscow đã áp dụng những biện pháp chế tài kinh tế chống lại Ankara, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ đó. Và Tổng thống Obama luôn luôn tái khắc khẳng định sự hậu thuẫn dành cho đồng minh của nước Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ hô hào cho việc thông qua các phương tiện ngoại giao để giải quyết những vấn đề trong khu vực. Tại cuộc họp Paris, Tổng thống Obama ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ về sự hỗ trợ hào hiệp dành cho người tị nạn, và nói rằng nước Mỹ muốn tăng cường mối quan hệ giữa quân đội với quân đội để bảo đảm là Thổ Nhĩ Kỳ được an toàn, an ninh, và để cho xung đột ở Syria có thể bắt đầu giảm bớt. Hôm qua, Tổng thống Obama họp kín trong vòng 30 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về tình hình Syria. Ông Obama kêu gọi ông Putin tập trung nỗ lực vào nhóm nhà nước Hồi giáo thay vì vào phe chống đối ôn hòa Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng một viên phi công và một nhân viên phi hành đoàn Nga thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 24 tháng 11 là một điều đáng tiếc. Ông hối thúc nhà lãnh đạo Nga giảm bớt căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ này. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Putin từ chối gặp Tổng thống Erdogan bên lề hội nghị Paris và tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga. Cái này quan trọng này, bắn rơi máy bay Nga để bảo vệ cho nguồn cung ứng dầu mà ông nói Thổ Nhĩ Kỳ nhận từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Erdogan cực lực bác bỏ tố cáo đó và nói rằng ông sẽ từ chức nếu tố cáo của Putin được chứng minh là đúng sự thật. Bây giờ ông Putin ông tố cáo ra rằng là anh Thổ Nhĩ Kỳ này, anh ấy là mua dầu rẻ của cái bóng nhà nước Hồi giáo, cho nên anh bắn rơi tàu bay của Nga, và hai anh bắt đầu cãi nhau. Và bản tin ngày hôm qua của đài BBC cũng nhắc lại rằng Obama kêu gọi Nga và Thổ xuống tang đừng có căng thẳng với nhau nữa vì cái vụ mà Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tàu bay của Nga đó. Và bản tin nhắc lại rằng Nga là đồng minh chính của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Không kích của Nga nhằm vào nhóm phiến quân, trong đó có Nhà nước Hồi giáo, và giải quyết vấn đề Syria thì anh Nga muốn giữ ông Tổng thống al-Assad. Ông Tổng thống Obama thì ông hy vọng Nga cuối cùng sẽ được thuyết phục về sự cần thiết để ông al-Assad phải từ bỏ quyền lực. Và ông Obama nói câu này rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ nha. Ông cảnh báo sẽ không hy vọng chuyển đổi 180 độ trong chiến lược của Nga vào những tuần tới. Tuy nhiên, một sự thay đổi trong tính toán có thể xảy ra trong vài tháng tới. Tức là tôi nghĩ rằng ông đợi cho nước Nga suy sụp thêm nữa thì Nga phải lùi rồi, lùi hoàn. Bây giờ đã lùi rồi nhưng mà chưa lùi đủ đúng mức. Và phải lùi cái lùi cuối cùng là phải để cho đồng minh thanh toán cái anh al-Assad này. Và sau khi tàu bay Nga bị tàu bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rớt thì Nga đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ do bắn rơi máy bay của họ, bao gồm nào là hạn chế việc nhập khẩu thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ, nào là kết thúc miễn thực thị thực du lịch với nước này. Và tố cáo rằng thì Nhà nước Hồi giáo kiếm được nhiều tiền từ các mỏ dầu mà họ điều khiển ở phía đông bắc Syria và miền tây Iraq. Một số dầu được bán cho chế độ Assad và một số được nhập lậu qua trung gian vào đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan nhắc lại bác bỏ chính phủ của ông có liên quan đến việc này. Ông Putin cũng buộc tội Thổ Nhĩ Kỳ chứa chấp các tổ chức khủng bố hoạt động ở các vùng khác nhau của Nga, bao gồm cả phía bắc Caucasus. Đúng rồi. Chính quyền Moscow trước đó nói phi cơ Su-24 của họ đang trên đường tấn công khủng bố từ phía bắc Caucasus. Căn cứ bên trong Syria thì máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công họ. Và không quên rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có mối liên hệ kinh tế cũng khá quan trọng. Nga là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 3 triệu khách du lịch Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Cũng về cái tố cáo rằng thì anh Thổ Nhĩ Kỳ giao du bí mật với Nhà nước Hồi giáo để mua dầu hỏa giá rẻ, thì bản tin ngày hôm qua của đài BBC nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ thách Nga đưa bằng chứng. Và ông Erdogan, Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng nếu quý vị cáo buộc một điều gì thì cần đưa ra bằng chứng. Và hôm nay thì tôi thấy rằng hình như là Nga đã đưa bằng chứng rồi, đưa ra cái không ảnh chứng minh rằng thì ở trên biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có hàng trăm xe vận tải để đậu chờ trên cái đó để chờ được bơm dầu để chở dầu của Nhà nước Hồi giáo bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Và lại có một nguồn tin khác nữa cáo buộc rằng thì cái dầu mà Thổ Nhĩ Kỳ mua của Nhà nước Hồi giáo được bán cho tàu cả Trung Cộng. Đấy là bây giờ tôi đã nói rằng trong cái trận chiến ở cái vùng này là bây giờ ta bạn thù nó xoay tít, các siêu cường có những cái giao du ám muội với nhau để khiến cho mình ta bạn thù mình không thể đánh giá được. Và cho đến giờ phút này thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nói rằng bằng chứng do các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ cung cấp cho thấy phi cơ Nga đã xâm phạm không phận lãnh thổ Nhĩ Kỳ. Và Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với Nhà nước Hồi giáo. Và nhắc lại rằng nước này đang tham gia liên quân cho Hoa Kỳ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo. Và ông Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tố cáo thì phải đưa bằng chứng ra, hãy cho chúng tôi xem bằng chứng đi. Và ông Erdogan nhắc lại rằng nếu mà ông Putin đưa ra được bằng chứng thì ông sẽ từ chức. Và ông tố ngược lại rằng nếu ông không đưa ra bằng chứng thì ông cũng phải từ chức. Và cái nghi ngờ đối với Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là không có căn cứ, là vì mấy tháng trước là Thổ Nhĩ Kỳ tham gia và giúp đỡ đồng minh đánh Nhà nước Hồi giáo một cách rất là dè dặt. Cho đến vài tháng trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ còn không muốn đóng vai trò tích cực trong liên minh chống lại nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, từ tháng 8/2015, nước này đã cho phép liên quân cho Hoa Kỳ dẫn đầu bắt đầu sử dụng căn cứ không quân tại Incirlik. Và sau khi tàu bay Nga bị và Hồ Chí Minh rơi thì Nga đã trừng phạt kinh tế, gồm có hạn chế nhập khẩu thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ và ngưng thỏa thuận đi lại tự do cho hai nước không cần visa. Tuần vừa rồi là cái tin đó là sôi nổi nhất ở Âu Châu và Trung Đông. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại cũng nhắc lại rằng Mỹ có bằng chứng máy bay Nga đã xâm phạm Thổ Nhĩ Kỳ và nhấn mạnh rằng thì ông Thổ Nhĩ Kỳ ông không chịu xin lỗi, anh Nga đòi xin lỗi, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ không xin lỗi. Còn cái bản tin này nhắc lại về cái vấn đề là dầu lửa của nhà nước khủng bố. Tại cuộc họp báo ở Paris sau đó hôm thứ Hai, ông Putin tuyên bố Moscow đã nhận được thêm thông tin xác nhận rằng một lượng lớn dầu mà nhóm nhà nước Hồi giáo khai thác ở Syria đã được vận chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin nói việc bắn rơi máy bay phản lực của Nga đã bị chi phối bởi mong muốn bảo đảm an ninh của những tuyến đường cho những lô hàng đó tới những hải cảng nơi nó được chất lên những tàu chở dầu. Tổng thống Nga cũng khẳng định ông không gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu đó ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Nga mặt đối mặt bên lề hội nghị Paris. Và đến giờ phút này thì sau khi tàu bay Nga bị bắn rơi thì thi thể của binh viên phi công bị thiệt mạng đã được đưa lên chuyến bay từ Ankara trở về Nga hôm thứ Hai. Lực lượng của Nga và Syria giải cứu được phi công thứ Hai trong khi một người lính Nga thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu. Hôm thứ Hai, quân đội Nga cho biết những máy bay ném bom Su-34 đã lần đầu tiên bay tới Syria, mang theo không những là chỉ có bom mà còn có phi đạn không đối không để tự vệ. Và nhân cái dịp mà nói Nga cứ thụt tới thụt lui ở cái vùng này, và Nga sẽ phá vây được bao lâu nữa, thì tôi có cái bản tin đã nói về cái việc mà Mỹ hạ giá dầu hỏa và giá dầu hỏa trên toàn thế giới sụt giá làm cho nước Nga nó khốn khổ như thế nào. Và lúc nãy thì nói là ông Obama ông nói là trong vài tháng nữa thì nước Nga sẽ có thái độ thuận lợi, chúa có lẽ là ông đợi cho nước Nga sụng bờ chè về vấn đề giá dầu xuống. Và đây là bản tin ngày hôm 30/11 của báo điện tử Việt Nam VVN Economy của Việt Cộng. Bài có giá tựa đề là giá dầu 30 USD một thùng là thảm họa đối với kinh tế của Nga. Giá dầu giảm sâu hơn là rủi ro lớn nhất đối với kinh tế của Nga trong năm 2016. Đây là bài của An Huy và được Israel lấy về. Đối với nước Nga sẽ là một thảm họa nếu giá dầu giảm về mức 30 USD một thùng. Đấy là đánh giá của hãng tin Bloomberg. Và nếu mà giá dầu xuống như thế thì sẽ đẩy nền kinh tế Nga chìm sâu và suy thoái tới mức đe dọa hệ thống tài chính của nước này. Nếu giá dầu giảm sâu hơn và giữ ở mức thấp trong thời gian dài, nguy cơ mất ổn định ngân sách và tài chính Nga sẽ tăng mạnh. Đây là sự phân tích của nhà phân tích Sergei Nakevich thuộc ngân hàng PAO Promsvikia Bank ở Moscow. Trong vòng một năm qua, giá dầu giảm 37% đã buộc Nga phải có những điều chỉnh như cắt giảm chi tiêu để thích nghi. Trong trường hợp giá dầu tiếp tục giảm, những bước điều chỉnh chính sách tiếp theo chắc chắn là điều mà Nga không thể tránh khỏi. Giá dầu Brent tại thị trường London thời gian gần đây giữ quanh mức 45 USD một thùng, nhưng mùa đông ấm hơn bình thường của năm nay có thể đẩy nhu cầu dầu để sưởi ấm suy giảm, từ đó kéo giá dầu giảm sâu hơn nữa. Theo dự báo mà ngân hàng Goldman Sachs đưa ra vào hôm 18/11, giá dầu có thể giảm tới mức 20 USD một thùng trong năm 2016. Trong khi đó thì cái tập đoàn mà làm chủ tình hình giá dầu ở trên thế giới là OPEC thì giá dầu hạ như thế thì các anh ấy để duy trì cái số thu của anh vẫn tiếp tục anh không giữ cái năng lực sản xuất, anh không thuộc lại giá thì rẻ, anh cũng vẫn bơm thêm dầu để anh bán để anh gỡ lại những cái thậm chí anh chỉ phải bán dầu nhiều hơn thôi. Và bản tin cũng cho biết nhắc đi nhắc lại rằng giá dầu thấp hoặc giảm sâu hơn nữa sẽ vẫn là rủi ro chính đối với nền kinh tế Nga, bất chấp sự điều chỉnh được thích nghi trong năm 2015. Ông Andrea Schwabe, chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng Raiffeisen Bank International ở Vienna nhận xét, với rủi ro như vậy, đồng rút có thể mất giá thêm, lạm phát tăng cao hơn và ngân sách đối diện thách thức mới. Triển vọng kinh tế Nga năm 2016 càng thêm ngổn ngang thách thức bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiến đấu ca cơ Su-24 của Nga hồi tuần trước. Ngoài những bất ổn ở Trung Đông, Nga còn tiếp tục đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, việc quan hệ giữa Nga với phương Tây bớt lạnh giá hơn sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào Paris và chiếc máy bay chở khách của Nga ở Ai Cập đã làm dấy lên những hy vọng về việc Mỹ và châu Âu sẽ sớm nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào nước Nga. Theo kết quả khảo sát của Bloomberg, 56% chuyên gia được khảo sát tin là Nga sẽ được Liên minh châu Âu nới lỏng trừng phạt trong 12 tháng tới, tăng từ mức 34% trong cuộc khảo sát hồi tháng 8. Có 20% chuyên gia được hỏi ý kiến nói Mỹ sẽ nới lệnh trừng phạt nhằm vào Nga trong năm 2016, so với cách đây 3 tháng thì chỉ có 3% thôi. Wolf Fabian Hungerland, chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng Berenberg Bank ở Hamburg, Đức nhận định như thế rằng, mặc dù như trên đó, nhưng mà ông không cho rằng cơ hội hiếm hoi hiện nay cho sự tan băng quan hệ Nga và phương Tây có thể không được tranh thủ, và kết quả là dẫn tới cái lệnh trừng phạt Nga sẽ còn tiếp tục kéo dài. Phát biểu hôm 25 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Maxim Oreskin nói nước này đã học được cách sống chung với mức giá dầu 40 USD một thùng, và việc giá dầu giảm sâu hơn đồng nghĩa với tình hình sẽ xấu đi, nhưng ông Oreskin cho rằng đây là kịch bản ít có khả năng xảy ra. Theo một kịch bản xấu mà Ngân hàng Trung ương Nga, viết tắt là CBR, đưa ra mới đây, với giá dầu ở dưới mức 40 USD một thùng trong thời gian từ 2016 đến 2018, kinh tế Nga sẽ suy giảm 5% trong năm tới, đồng thời lạm phát và nguy cơ mất ổn định tài chính sẽ gia tăng. Trong trường hợp giá dầu ở mức 50 USD một thùng trong 3 năm tới, thì kinh tế Nga có thể giảm 1% trong năm 2016. Cũng theo dự báo của CBR, GDP của Nga sẽ giảm 3.9-4.4% trong năm nay. Ông Nerijus Masiulis, chuyên gia kinh tế trưởng thuộc ngân hàng Swedbank AB ở Vilnius, Lithuania nhận xét rằng giá dầu xuống thấp hơn và các dòng vốn chảy đi sẽ gia tăng sức ép đối với nền kinh tế đang ốm yếu của Nga. Một thách thức khác là nợ xấu trong các ngân hàng Nga tiếp tục tăng lên và ngân quỹ quốc gia hao dần. Bây giờ là nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không yên. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA: nổ ở Istanbul gây thương tích, tàu điện ngưng trệ. Một quan chức địa phương Istanbul cho biết một vụ nổ vào giờ cao điểm buổi tối tại một cầu vượt gần bến Bayram Pasa của thành phố là do một quả bom hình ống gây ra. Ông Attila Aydin, quận trưởng của quận Bayram Pasa của thành phố Istanbul, cũng cho biết một số chiếc xe đã bị hư hại trong vụ nổ, trong đó có một xe buýt và một xe hơi. Các nhà chức trách đã điều cảnh sát chống bạo động tới để giữ an ninh quanh địa điểm này trong trường hợp một vụ nổ thứ hai có thể xảy ra, nhưng mà chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang trong tình trạng cảnh giác về những vụ tấn công sau khi hơn 100 người thiệt mạng vào ngày 10 tháng 10 khi hai kẻ đánh bom tự sát kích nổ giữa một đám đông người biểu tình vì hòa bình tại thủ đô Ankara. Trong vụ việc được coi là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử của nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, một trong những kẻ đánh bom bị tình nghi có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo. Cũng vấn đề giải quyết vấn đề khủng bố toàn cầu bây giờ không còn là ở cái chỗ Syria nhà nước Hồi giáo nữa, mà giờ nó bung ra toàn cầu rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Mỹ triển khai 200 lính đặc nhiệm tới Iraq để chống nhà nước Hồi giáo. Các toán biệt kích Mỹ chuẩn bị tới Iraq trong vài tuần tới để đánh thẳng vào trung khu thần kinh của nhóm nhà nước Hồi giáo, trong lúc nhiều nước trên thế giới đang tăng cường những nỗ lực để tiêu diệt nhóm khủng bố mà nhiều người xem là một mối đe dọa toàn cầu mỗi ngày một tăng. Việc triển khai lực lượng mới đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter loan báo lần đầu tại cuộc điều trần ngày hôm qua trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, với lời hứa hẹn là sẽ làm cho các thành viên thuộc mọi cấp bậc của nhóm nhà nước Hồi giáo cảm thấy khiếp đảm. Các giới chức am hiểu kế hoạch này cho biết lực lượng được gọi là lực lượng công kích viễn chinh đặc biệt hóa sẽ có khoảng 200 lính biệt kích và có thể có mặt tại Iraq trong vài tuần nữa. Về việc này, Đại tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân cho biết như sau, nguyên văn trong một kép: nguồn sức mạnh chính của nhà nước Hồi giáo là tuyên bố của họ cho rằng họ là một quốc gia Hồi giáo, cách tuyên truyền của họ và nhân lực của họ. Để có thể thành công, chiến dịch quân sự của Liên minh phải thu hẹp những phần đất do nhà nước Hồi giáo kiểm soát, gây thiệt hại cho thương hiệu và cảm giác không thể bị đánh bại của họ và phá hủy khả năng chiến đấu của họ. Một giới chức Mỹ không muốn nêu danh cho Đài VOA biết rằng mục tiêu của việc triển khai lực lượng mới này là dựa vào thông tin tình báo để triệt hạ một cách chớp nhoáng những nhân vật lãnh đạo then chốt và các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Các nhà phân tích cho biết nhóm khủng bố này vẫn tiếp tục hoạt động mạnh, tuy các lực lượng địa phương đã giành được thắng lợi tại Iraq và Syria và một chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu đã giết chết khoảng 23.000 chiến binh của nhóm này. Khả năng sống còn của nhà nước Hồi giáo đã gây lo ngại cho các nhà phân tích và những người chỉ trích Tổng thống Barack Obama. Họ cho rằng lực lượng bổ sung mà Bộ trưởng Carter loan báo có lẽ sẽ không giúp ích gì nhiều cho việc tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Đây là giờ chuyển sang Hồi giáo. Các nhóm Hồi giáo là cũng lại hiềm khích, nó kèn cựa nhau nữa kìa. Bản tin của Đài VOA ngày hôm qua cho biết đã khai thông bế tắc nhiều tháng giữa Pakistan và Afghanistan. Các nhà lãnh đạo của hai liên quốc Nam Á là Pakistan và Afghanistan hôm qua đã họp bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình đã bị đình trệ ở Afghanistan. Cuộc họp được ca ngợi là đã khai thông được tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng giữa hai nước. Một thông cáo được phía Pakistan công bố mô tả các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan với Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan là sâu rộng và tập trung vào tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Ông Sharif nói với ông Ghani rằng nước ông coi Afghanistan là một quốc gia bình đẳng, có chủ quyền và chính phủ đoàn kết dân tộc là đối tác hợp tác duy nhất. Có lẽ để đáp lại những cáo buộc thường xuyên của Afghanistan nói rằng Pakistan coi Taliban ở Afghanistan là một lợi điểm chiến lược và đối tác trong tương lai. Băng giao giữa hai nước đã xuống dốc hồi cuối tháng 7 khi có tin lãnh tụ Mullah Omar của Taliban đã chết 2 năm. Một vòng hòa đàm thứ nhì do Pakistan điều giải giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban ở Afghanistan đã tan vỡ. Kể từ khi đó, Afghanistan nhất bực nói họ không tin Pakistan nữa, họ không tin Pakistan là một nhà điều giải trung thực. Chuyên gia phân tích về an ninh của Pakistan là tiến sĩ Simbal Khan nói bất kể những nghi ngờ đó, phía Afghanistan không có chọn lựa nào khác là dựa vào Pakistan bởi vì đó là đối tác duy nhất có thể có vào lúc này. Cái bà tiến sĩ Simbal Khan này là bà
Bà Khan cũng tin rằng cuộc họp là kết quả của một hoạt động ngoại giao to lớn hậu trường về phía Pakistan. Tổng thống Ghani của Afghanistan dự định tham dự một hội nghị ở Islamabad vào ngày 9 tháng 12. Bây giờ trở về Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ, Nhật và Hàn Quốc họp bàn về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Các đại diện của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ họp tại Washington trong tuần này để bàn về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một giới chức cấp cao ở Seoul hôm thứ Hai cho biết các vị đặc sứ sẽ chia sẻ sự đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và bàn về những cách thức để hồi sinh những nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ sự bế tắc của vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Giới chức này nói rằng các vị đặc sứ có phần chắc cũng sẽ tái khẳng định cam kết đối với các mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên để đáp lại việc Bình Nhưỡng một lần nữa hô hào cho việc có được một thỏa hòa ước với Hoa Kỳ. Washington đã bác bỏ đề nghị đó và nói rằng phi hạt nhân hóa phải được thực thi trước khi vấn đề hòa ước được xét tới. Cuộc họp của các vị đặc sứ vào thứ Năm diễn ra trong lúc quan hệ liên Triều rồi Bắc Nam đó giảm bớt căng thẳng. Tuần trước hai miền bắc Triều Tiên đồng ý tiến hành một cuộc họp cấp cao hiếm có vào tuần sau. Bây giờ đến anh Tàu. Với đây là chúng ta đã theo dõi cả năm nay về vấn đề nỗ lực phá vây của anh Tàu. Đây là lại một nỗ lực phá vây của anh Tàu sang Phi Châu. Tuần trước chúng ta đã kiểm điểm rằng anh Tàu là bị đuổi ra khỏi Phi Châu, rồi bây giờ anh Tập Cận Bình lại mon men về Phi Châu nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ông Tập Cận Bình đến Zimbabwe ký các thỏa thuận. Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Zimbabwe để bắt đầu chuyến công du châu Phi trong 4 ngày, một chuyến thăm mà các nhà phân tích cho là nhắm mục đích tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được chào mừng bằng 21 phát đại bác khi đến phi trường quốc tế Harare hôm nay. Ông sẽ dành suốt ngày cho đối tác Zimbabwe là ông Robert Mugabe, ông này cũng là độc tài thư sứ giữ đó. Tại trang trại của Tổng thống ở bên ngoài thủ đô, anh Tàu là chuyên môn chơi với nhanh đặc tài, trong khi Mỹ thì luôn được đặt vấn đề dân chủ và nhân quyền cho nên khó mua chuộc tay sai lắm. Bộ trưởng Chính phủ và là cựu đại sứ Zimbabwe tại Trung Quốc là ông, tại bên Tàu đó, là ông Christopher Mutvangawa, cho hay hai nhà lãnh đạo dự trù ký nhiều thỏa thuận lớn. Truyền thông nhà nước tường thuật rằng các thỏa thuận sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng và giao thông chuyên chở cùng nhiều lĩnh vực khác. Tàu Cộng là nước ngoài đầu tư lớn nhất ở Zimbabwe, là thấy chưa? Với các quyền lợi từ xây dựng và năng lượng đến viễn thông, Tàu Cộng đã trở thành nước nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm của Zimbabwe, chủ yếu là thuốc lá, là tơ sợi và khoáng sản như vàng và kim cương. Các nước Tây Phương đã hạn chế thương mại với quốc gia Nam Phi này vì cáo buộc chính phủ này là vi phạm nhân quyền. Thế chứ? Chỗ nào mà Tây Phương mà chê thì Tàu đó bảo, nó đã bất chấp, càng gì vi phạm nhân quyền càng dễ nó biến thành tay sai. Zimbabwe đã theo một chính sách nhìn về phương Đông, tập trung cụ thể vào Trung Quốc và Nga sau khi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu áp đặt các biện pháp chế tài đối với Tổng thống Robert Mugabe và các giới chức cấp cao vào năm 2002 giữa những tin tức về gian lận bầu cử. Từ Zimbabwe, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lên đường đi Nam Phi vào ngày mai, nơi ông sẽ gặp các giới chức Nam Phi và sau đó sẽ đồng chủ tọa một hội nghị thượng đỉnh lớn giữa châu Phi và Trung Quốc vào ngày thứ Sáu. Và đây là một cái tin mà người ta cho là một thắng lợi của nước Tàu, nhưng mà tôi cho rằng không phải là thắng lợi, là nước Tàu phải chịu luật chơi về tiền tệ quốc tế của thế giới. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ tham gia giỏ các đồng tiền dự trữ chính của tổ chức này. Hiện nay chỉ có đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng yen của Nhật và đồng bảng Anh đang ở trong nhóm này. IMF cho biết nhân dân tệ đáp ứng tất cả các tiêu chí hiện nay và nên trở thành một phần của các giỏ, của giỏ các loại tiền tệ chính vào tháng 10 năm 2016. Và cái quỹ quốc tế đó nói thêm, đó cũng là sự công nhận các tiến bộ mà nhà chức trách Trung Quốc đã đạt được trong những năm qua trong nỗ lực cải cách hệ thống tiền tệ và tài chính của Trung Quốc. Đồng nhân dân tệ sẽ tạo nên một phần của quyền rút vốn đặc biệt của IMF, viết tắt là SDR. S thì tôi nghĩ là Special, còn D tức là rút vốn là Decapitalize, R chắc là Right, là quyền rút vốn đặc biệt. Một tài sản được IMF tạo ra đóng vai trò gần như là một loại tiền tệ. SDR được sử dụng cho các giao dịch giữa các ngân hàng trung ương và IMF, và được sử dụng để quyết định các khoản hay khoản vay hỗn hợp, như là khi Hy Lạp nhận hỗ trợ tài chính từ IMF. Việc thay đổi cuối cùng được thực hiện trong giỏ tiền tệ này là vào năm 2000, khi đồng euro thay thế đồng franc của Pháp và đồng mark của Đức. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, và vào năm ngoái, Bắc Kinh cũng đã đề nghị để nhân dân tệ trở thành một đồng tiền dự trữ. Anh vào đây là anh được công nhận rồi, thì anh phải để cho đồng tiền của anh nó lên xuống giá trị theo cái quy luật của thị trường tự do ấy. Anh không có được định giá cái đồng nhân dân tệ của anh nữa. Và để bổ túc cho cái tin này thì là lập tức có một cái tin nói rõ về vấn đề này. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp đặt vấn đề giá trị quốc tế thực sự của đồng tiền Trung Quốc lệ thuộc vào cải tổ. Đúng, anh vào đây, anh cải tổ thì người ta mới công nhận. Đồng nhân dân tệ đã được IMF chính thức công nhận là một ngoại tệ chủ chốt của thế giới, ngang hàng với đồng đô la Mỹ hay đồng euro của châu Âu. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn không có nghĩa là đồng yuan nhân dân tệ sẽ đương nhiên trở thành ngoại tệ quốc tế, đúng không? Hệ quả tức là gì? Hệ quả tất yếu của cái việc này là việc sử dụng đồng yuan làm phương tiện thanh toán ngoài Trung Quốc sẽ gia tăng, vị trí của đồng tiền Trung Quốc trong tư cách là ngoại tệ dự trữ của các ngân hàng trung ương sẽ được đốn lên. Tuy nhiên, theo giới phân tích, vai trò ngoại tệ quốc tế của đồng yên chỉ thực sự phát triển nếu đồng tiền này được hoàn toàn tự do, được hoán đổi tự do, và nếu Trung Quốc tiến hành các cải tổ tài chính cần thiết, đúng. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, quyết định của IMF công nhận tính chất quốc tế của đồng nhân dân tệ sẽ khuyến khích nhà ngân hàng, nhà trung ương của các nước, đặc biệt là các nền kinh tế lớn, đẩy mạnh việc đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối của mình bằng cách mua trái phiếu Trung Quốc, không chỉ tập trung trên đô la hay euro. Hiện nay theo AFP đã có khoảng 30 ngân hàng trung ương có thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ với Trung Quốc. Theo ông Darius Kowanzik, chuyên gia về chiến lược của ngân hàng Pháp Crédit Agricole, thì trong hoặc kép, các ngân hàng trung ương không bị buộc phải căn cứ vào cấu tạo của giỏ tiền tệ IMF, nhưng trong thực tế họ thường dựa trên cơ sở đó. Trường hợp đồng nhân dân tệ có lẽ cũng là như vậy. Chuyên gia này ước tính là trong vòng 6 năm, tỷ trọng của đồng yên trong các kho dự trữ ngoại tệ có thể tăng từ 1,4% hiện nay lên khoảng từ 4,7% đến 10%, có nghĩa là sẽ có khoảng 110 tỷ đô la nhân dân tệ được mua vào hàng năm. Thế nhưng, đà vươn lên của đồng yên trên trường quốc tế không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Theo như nhận định của ông Raymond Young, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ANZ, vì điều đó tùy thuộc vào niềm tin của các tổ chức tài chính vào đồng tiền này. Vấn đề đối với đồng nhân dân tệ là nó chưa hoàn toàn được hoán đổi tự do như các ngoại tệ chủ chốt khác như đô la, đồng yen hoặc đồng euro. Theo ông Andrew Cunningham thuộc văn phòng tham vấn kinh tế Capital Economics thì trong hoặc kép, các ngân hàng trung ương cũng như giới quản lý các loại quỹ đều thích các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi, có thể mua bán dễ dàng trên mọi thị trường tài chính. Đối với chuyên gia này, khuyết điểm của đồng yên là không chuyển đổi được và thanh khoản hạn chế.
Bên cạnh đó còn có mối lo ngại về nguy cơ kinh tế Trung Quốc hưởng lợi. Trong thực tế, đồng tiền Trung Quốc vào lúc này chưa được tự do chuyển đổi, chỉ được phép dao động trong một khoảng cách do nhà nước Trung Quốc quy định bên trên và bên dưới, một mức trung bình so với đồng đô la Mỹ. Mặt khác, Bắc Kinh tiếp tục áp đặt các hạn chế không cho tiền tệ thoát ra ngoài. Việc Bắc Kinh loan báo phá vỡ được các mạng lưới chuyển ngân trái phép hàng trăm tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài, thì việc này phản ánh thái độ không khoan nhượng của nhà cầm quyền Tàu. Tóm lại, đối với các chuyên gia, việc được IMF chính thức công nhận là ngoại tệ quốc tế hoàn toàn không có nghĩa là đồng yuan sẽ đương nhiên trở thành ngoại tệ quốc tế. Và bản tin này của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn một nhà kinh tế tài chính của Việt Cộng, đồng Lê Hồng Hiệp, giảng viên khoa quan hệ quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và hiện là đang là nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore. Thì ông ấy xác nhận với Đài Á Châu Tự Do là Tàu Cộng ở hội nghị thượng đỉnh Đông Á đã tỏ ra là rất là dịu giọng, và vai trò của ông Tập Cận Bình bị lu mờ, và vai trò của ông Lý Khắc Cường bắt đầu sáng lên với những cái lời dịu giọng dễ nghe hơn ông Tập Cận Bình. Câu hỏi rằng thì ở hội nghị Manila, hội nghị là hai cái hội nghị nha, Manila và Kuala Lumpur, hai cái với nhau, thì vai trò của Tàu Cộng như thế nào? Thì ông Lê Hồng Hiệp cũng nói là hai cái hội nghị nó khác, ý nghĩa nó khác nhau. Là cái hội nghị về ASEAN đó, thì nó có tính cách kinh tế nhiều hơn, và hội nghị Kuala Lumpur thì nó dính đến nghiêng về địa chính trị nhiều hơn, và vì thế cho nên cái phân tích nó cũng phải khác đi. Ngoài các chỉ trích qua lại với Tàu Trung Quốc, thì tôi thấy có một động thái rất đáng chú ý là Hoa Kỳ cùng với ASEAN ký một thỏa thuận thành lập đối tác chiến lược Hoa Kỳ ASEAN. Nên nhớ đây là thỏa thuận với cả khối ASEAN. Mặc dù phạm vi và hình thức của thỏa thuận hiện nay vẫn mang tính hình thức hơn là thực chất, nhưng hiệp định này sẽ tạo một khuôn khổ pháp lý cho Hoa Kỳ và ASEAN tăng cường quan hệ trong thời gian tới. Mặt khác, nó cũng có thể xem là một thông điệp mà Hoa Kỳ muốn gửi đến ASEAN là Hoa Kỳ ngày càng chú trọng hơn đến vai trò của ASEAN. Về phía Trung Quốc thì đến nay ông Lê Hồng Hiệp vẫn chưa thấy có động thái nào, nhưng ông ấy nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục coi nỗ lực của Hoa Kỳ là nhằm liên kết các nước trong khu vực, và xa hơn là để kiềm chế Trung Quốc. Tôi nhắc lại là để kiềm chế Trung Quốc. Và họ sẽ nhìn nhận chuyện này giống như một động thái của Hoa Kỳ gần đây, như là hiệp định TPP chẳng hạn. Và nhận định tiếp thì ông Lê Hồng Hiệp, ông nói rằng ông đồng ý với nhận định của ông Carter của Úc đó, rằng người ta cho rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ là đương nhiên và người ta không chú ý tới nó, nhưng mà khi họ thấy thiếu vắng thì mới cảm thấy là như thiếu oxy vậy. Nhất là khi có sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một đám lửa bùng lên, làm các nước trong khu vực cảm thấy mất an ninh. Vì vậy mà sự trở lại của Hoa Kỳ được hoan nghênh, cho dù là còn có những điều mà có thể thúc đẩy và tăng cường sự can dự này ở quy mô lớn hơn và có thực chất hơn. Nhưng chúng ta phải thấy rằng những bước đi như vậy cần có thời gian. Chúng ta thấy là Hoa Kỳ đang điều chỉnh chính sách theo hướng đấy, đặc biệt là sau khi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Đó là một bước đi làm thay đổi cục diện khu vực và đánh động Hoa Kỳ, và làm Hoa Kỳ quyết tâm hơn trong sự đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thời gian tới. Cả hai hội nghị thì thấy rằng vai trò của anh Tập Cận Bình lu mờ, nhưng mà vai trò của anh Lý Khắc Cường được đề cao. Ngoài chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam và các nước trong khu vực, cũng như là phát biểu của các quan chức Trung Quốc tại các diễn đàn khu vực, có một đề nghị 5 điểm của ông Lý Khắc Cường đưa ra thượng đỉnh Đông Á Tôi điểm qua 5 điểm này thì thấy rằng anh Lý Khắc Cường này anh đấu dịu nhiều hơn là anh Tập Cận Bình. Tức là anh Lý Khắc Cường nhắc lại điểm thứ nhất là Tàu luôn luôn là nhấn mạnh việc tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ kết quả của chiến tranh thế giới lần thứ hai, trật tự hậu chiến, qua đó bảo vệ hòa bình thế giới và khu vực. Và điểm thứ hai là Lý Khắc Cường anh nhắc lại rằng là nước Tàu muốn giải quyết các tranh chấp quốc tế ở về biển theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Mà chính cái Luật Biển 1982 này nó xác định rằng thì các cái bằng cỡ lịch sử không phải là cái bằng cỡ để xác nhận chủ quyền vậy nữa, mà cái tiêu chí lớn nhất, cao nhất là cái thềm lục địa. Anh không có thềm lục địa thì dù anh có chiếm với anh có phát triển ra cái đảo đó lâu mà không có người ở lâu nay thì anh không có chuyển vào. Anh Lý Khắc Cường, và hiện giờ là tòa án quốc tế, trọng tài quốc tế cũng đang dùng cái Luật Biển 1982 này để phủ nhận cái chủ quyền của anh Tàu. Nhưng mà anh Lý Khắc Cường này anh nhắc tới cái Luật 1982, tức là một bước lùi so với anh Tập Cận Bình. Thứ ba là Trung Quốc và Thế Giang sẽ ký bộ quy tắc ứng xử, tức là COC đó. Hiện nay khối ASEAN và Tàu Cộng mới chỉ có DOC, Declaration of Conduct, tức là tuyên bố rằng sẽ ứng xử với nhau như thế nào. Nhưng mà đến COC là Code of Conduct, tức là biến cái lời hứa đó thành có tính cách pháp lý bó buộc. Đây là một bước lùi nữa của anh Tàu. Thứ tư là các nước bên ngoài tránh các hành động có thể gây căng thẳng. Thứ năm và cuối cùng là các nước cam kết duy trì tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật quốc tế. Và hai cái nền này không quan trọng bằng ba cái điểm trên. Và bản tin cho biết rằng trong những điểm ông Lý Khắc Cường đưa ra có một số điểm là nhằm để xoa dịu các nước trong khu vực đó, ngành đấu dịu. Đó là giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, và thứ hai là Trung Quốc và ASEAN sẽ ký bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Đó, đúng rồi. Và anh Lê Hồng Hiệp anh cũng nhắc lại rằng đối với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, thì bây giờ anh Tàu lùi xuống, xóa nhờ đi thì anh Nhật nhô lên. Nhật Bản là một đối tác rất quan trọng. Nhật Bản là một quốc gia có lợi ích rất sát sao với các nước trong khu vực. Họ có một nhận thức chung về một mối đe dọa cụ thể là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Không thể, không thể mà phủ nhận được cái vai trò của Nhật Bản đã được đưa vào cuộc từ lâu rồi, chuẩn bị từng bước rồi. Và đây là cái vai trò. Bây giờ tôi tiếp đến bản tin khác. Xin lỗi, cái bản tin lúc nãy còn một khúc chưa dưới rất là quan trọng, là vì đánh giá rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng bắt tay nhau để đối phó với Tàu Cộng, nhưng mà Hoa Kỳ thì ở xa cho nên vai trò của Nhật Bản trở nên trội yếu. Và kết luận rằng có thể nói Nhật Bản trong hiện tại cũng như tương lai sẽ đóng một vai trò ngày càng lớn, ngày càng quan trọng, và là một đối tác không thể thiếu đối với các nước ASEAN cũng như là với Việt Nam nói riêng trong việc ứng phó với các mối đe dọa mới xuất phát từ sự trỗi dậy của Trung Quốc, đặc biệt là trong tình hình Biển Đông. Bây giờ đến vai trò của anh Tàu đang bị chiếu tướng ở khắp nơi trên thế giới, cụ thể là Á Châu Thái Bình Dương đối với Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài RT Pháp: Mỹ và Tàu đàm phán cấp cao về an ninh mạng. Chúng ta nhớ rằng Mỹ đã tố cáo anh Tàu là gián điệp mạng ăn cắp. Bây giờ Tàu chối, bây giờ Mỹ nó bắt anh phải ngồi lại với nhau để kiểm điểm đàm phán cấp cao. Tại trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ vào hôm qua, ngày 1 tháng 2, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đã hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch, bà này, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Jay Johnson và đại diện cơ quan FBI cũng như ngành tình báo Hoa Kỳ. Nội dung cuộc họp là thảo luận các phương cách hợp tác nhằm chấm dứt việc dò thám và đánh cắp dữ liệu trên mạng. Theo ghi nhận của Nhật báo Anh Financial Times, đây là lần đầu tiên mà các quan chức cao cấp phụ trách chuyên môn đàm phán với nhau từ khi lãnh đạo hai nước là Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau vào tháng 9 và cam kết không dò thám kinh tế lẫn nhau. Chính xuất phát từ thỏa thuận Mỹ-Trung đó mà hai bộ trưởng Loretta Lynch và Jay Johnson được cử làm đồng chủ tịch cuộc đối thoại hỗn hợp về an ninh mạng với Trung Quốc. Tuy nhiên, từ đó đến nay, theo giới chức an ninh và tình báo Mỹ, hoàn toàn không thấy có thay đổi gì trong cung cách hành động của Trung Quốc. Công ty về an ninh mạng có tên là CrowdStrike, trong báo cáo tháng 10 vừa qua, đánh giá là Trung Quốc vẫn cho tin tặc hoạt động và ít ra là đã tiến hành 7 vụ tấn công vào các công ty công nghệ hay dược phẩm. Vẫn là tin tặc ăn cắp bí mật thương mại và quyền sở hữu trí thức là một vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ-Tàu. Trước chuyến viếng thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình, ông Obama đã từng dự kiến trừng phạt những công ty tập đoàn Trung Quốc hưởng lợi nhờ các vụ đánh cắp dữ liệu. Tuy nhiên, vào giờ phút chót, chính quyền Mỹ đã không sử dụng biện pháp này để tránh việc làm cho quan hệ hai nước xấu thêm đi. Một số nghị sĩ và ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa chỉ trích ông Obama nghèm mềm yếu trước ông Tàu. Cơ quan FBI vừa qua cho biết là số lượng các vụ tấn công tin tặc xuất phát từ bên Tàu sẽ được nghe điều trần về tác hại các vụ tấn công tin tặc của Trung Quốc. Những nạn nhân như các công ty DuPont và Corning sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Không những là Mỹ mà các đồng minh của Mỹ cũng đang bắt đầu hỏi thăm sức khỏe anh Tàu về cái vụ tấn công trên mạng. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Úc, nước Úc đó, báo cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công cơ quan khí tượng. Reuters dẫn nguồn truyền thông Úc hôm nay, 2 tháng 12 năm 2015, đưa tin cơ quan khí tượng Úc bị tin tặc tấn công ồ ạt nhằm mục đích xâm nhập các dữ liệu nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia, và thủ phạm được cho là những tin tặc Trung Quốc. Đài truyền hình Úc ABC loan tin cơ quan khí tượng của nước này hiện có một trong những máy tính cực mạnh lưu giữ các thông tin được cho là nhạy cảm. Các tin tặc có thể đã xâm nhập vào các cơ sở của Bộ Quốc phòng Úc thông qua mạng chung có nối với máy tính của cơ quan khí tượng. Dựa trên các nguồn tin nêu riêng, ABC nêu đích danh trong một kép chính tin tặc Trung Quốc là thủ phạm của các vụ tấn công này. Trong một thông cáo đăng trên trang Internet của mình, cơ quan khí tượng Úc cho biết họ đang cộng tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh và hệ thống tin học vẫn hoạt động bình thường. Chính quyền Úc từ chối bình luận về thông tin trên. Reuters đã cố gắng liên lạc với sứ quán Trung Quốc tại Canberra nhưng không có kết quả. Trung Quốc vẫn thường xuyên bị nhiều nước, trong đó đặc biệt là Hoa Kỳ, cáo buộc là đã tiến hành các hoạt động tin tặc đánh cắp thông tin về nhiều lĩnh vực. Và mấy tuần nay chúng ta lơ là về cái tình hình chứng khoán của nước Tàu. Và hôm nay tôi trở lại với một bản tin là đã cách đây mấy ngày rồi, đăng ở báo điện tử VN Economy của Việt Nam, theo dõi cái thị trường chứng khoán của Tàu, có tựa đề là cơn sóng thần thứ hai với chứng khoán Trung Quốc. Đây là tin của Việt Cộng đấy nha. Các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu khi một hoạt động công ty môi giới hàng đầu thừa nhận bị điều tra. Thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày 27 tháng 11 đã có phiên giảm mạnh nhất kể từ đợt lao dốc kinh hoàng vào mùa hè vừa qua. Theo tin từ Bloomberg, các nhà đầu tư Trung Quốc đã bán tháo cổ phiếu khi một loạt công ty môi giới hàng đầu thừa nhận là đang bị điều tra. À, đây là những công ty lớn của Tàu bị nhà nước Tập Cận Bình điều tra. Người ta bán tháo cổ phần rồi chặn bỏ chạy. Hai công ty môi giới chứng khoán và hàng lớn nhất của Trung Quốc là CITIC Securities và Gaussian Securities cùng chứng kiến giá cổ phiếu giảm kịch sàn 10% sau khi tuyên bố đang bị điều tra về nghi vấn vi phạm quy định. theo người dân dân cần một công ty chứng khoán hàng đầu khác của Trung Quốc là Haitong Securities cũng đang bị cơ quan chức năng hỏi thăm. Chung tay nhấn chìm thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục phiên này là thống kê cho thấy lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc sụt 4.6% trong tháng 10 so với mức giảm 0.1% trong tháng 9. Việc một loạt công ty chứng khoán lớn của Trung Quốc bị điều tra diễn ra song song với chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay của chủ tịch nước này Tập Cận Bình, và cũng nhằm tìm ra đối tượng để đổ lỗi về sự sụt giảm chóng mặt của chứng khoán Trung Quốc mùa hè vừa qua. Với sự giảm tốc đáng lo ngại của nền kinh tế Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp niêm yết của nước này đang gặp khó. Một công ty sản xuất phân bón và một công ty sản xuất phôi thép đã trở thành những doanh nghiệp niêm yết mới nhất mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Trước đó, từ đầu năm đã có ít nhất 6 công ty niêm yết Trung Quốc lâm vào cảnh vỡ nợ. Những số liệu được công bố gần đây cho thấy tình hình kinh tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Bởi vậy, giới phân tích lo ngại rằng sự phục hồi của thị trường chứng khoán nước này trong thời gian qua có thể bị đảo ngược. So với mức đáy thiết lập vào hôm 26 tháng 8, Shanghai Composite Index hiện tăng 17%. Trong mấy tuần gần đây, chiến dịch làm sạch thị trường chứng khoán Trung Quốc được đẩy mạnh, với điểm nhấn là vụ điều tra một nhà đầu cơ nổi tiếng và một phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc. Chủ tịch công ty chứng khoán CITIC là ông Chang Guoming đang bị điều tra. Trong khi đó, một công ty chứng khoán lớn khác là Guotai Junan International hôm thứ Hai tuần này cho biết là đã mất liên lạc với chủ tịch, khiến cổ phiếu niêm yết tại thị trường Hồng Kông sụt 12%. Và kết luận là giới tài chính Trung Quốc đang sống trong sợ hãi sau một loạt vụ bắt giữ các nhân vật chứng khoán cấp cao. Thế là tình hình kinh tế tài chính của bên Tàu. Bây giờ tình hình quân đội nội bộ của nước Tàu thì cũng lại đang chỉnh đốn. Và có tin rằng bên Tàu cũng như bên Cộng sản ở Việt Nam, nó ra lệnh cho các cơ cấu quân đội của nó không được làm kinh tài nữa. Và bản tin này thì bản tin ngày 27 tháng 11 của RFP thì cho biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc cải tổ sâu rộng quân đội. Thì tuần trước chúng ta đã được tin rằng nó giảm quân số xuống 300.000 và bây giờ là cải tổ sâu rộng như thế nào. Cải tổ sâu rộng quân đội giải phóng nhân dân nhằm gia tăng kiểm soát của Đảng Cộng sản lên lực lượng quân sự này. Đây được coi là đợt cải tổ quy mô nhất kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949. Trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động, và những người chỉ trích cho là ông đã dùng cái tham nhũng làm cái duyên cớ để thanh trừng nội bộ, cho là một chiến dịch thanh trừng nội bộ trá hình. Ngay cả các tướng lãnh trong quân đội Trung Quốc cũng bị hạ bệ cùng với nhiều sĩ quan cao cấp khác, như trường hợp của tướng Từ Tài Hậu là nguyên phó chủ tịch quân ủy trung ương. Theo Tân Hoa Xã, tại một cuộc họp kín quy tụ hơn 200 quan chức cao cấp của chính phủ và quân đội vừa kết thúc hôm 36 tháng 11 năm 2005, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố như thế này: sự lãnh đạo tối cao và quyền chỉ huy quân đội phải được tập trung tốt hơn dưới sự quản lý của Đảng và quân ủy trung ương. Y hệt như ở Việt Nam, không còn trung thành với nước nữa và phải trung thành với Đảng. Trên thực tế, tại Trung Quốc, quân đội là nhánh vũ trang của Đảng Cộng sản hơn là của nhà nước. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã nhắc lại rằng chính là dưới sự lãnh đạo của Đảng mà quân đội Trung Quốc đã phát triển từ nhỏ tới lớn, từ yếu tới mạnh và từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Y hệt luận điệu tuyên truyền ở bên Việt Nam. Tân Hoa Xã cho biết là trong cuộc họp vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc đã quyết định sẽ thành lập các vùng chiến thuật mới và các bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp thay thế cho 7 vùng chiến thuật hiện có. Các vùng chiến thuật hiện nay có các cơ cấu chỉ huy riêng và trách nhiệm hành chính riêng. để góp phần nhổ tận gốc nạn tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, một cơ quan kỷ luật mới được thiết lập trong quân đội cùng với một cơ quan kiểm toán, tức là nó truy sổ sách. Cũng trong chiều hướng cải tổ quân đội, Tập Cận Bình đã nhắc lại thông báo mà ông đã đưa ra vào tháng 9 vừa qua, đó là cắt giảm 300.000 binh lính từ quân số 2,3 triệu người hiện nay. Nhưng lãnh đạo Hòa Tập khẳng định rằng Trung Quốc này đã chuyển từ một nước rộng lớn thành một nước vừa rộng lớn vừa hùng mạnh. Vào lúc mà Bắc Kinh gây lo ngại cho nhiều nước láng giềng với việc ráo riết xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay tuyên bố rằng chính sách quốc phòng của Bắc Kinh sẽ vẫn mang tính phòng thủ về bản chất. Nhưng trên thực tế, việc thành lập Bộ Chỉ huy tác chiến hỗn hợp, quân đội Trung Quốc sẽ ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu hơn. Cải tổ quân đội thì nó tiếp tục nó bắn nhắn ở bên ngoài, nhưng mà bị các thế lực quốc tế đối phó như thế nào, đưa nó ra phòng. Tuần trước chúng ta đã được tin rằng vụ Philippines đưa tàu cộng ra tòa trọng tài về vấn đề Biển Đông, và ta đã tuyên bố có thẩm quyền, đó là một thắng lợi. Và bây giờ tiếp tục cái phiên tòa đó, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: vụ kiện Biển Đông, tòa quốc tế cho Bắc Kinh một tháng để phản biện. Vòng điều trần thứ hai của tòa án trọng tài thường trực La Hay về vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc tại Biển Đông đã kết thúc vào hôm qua 30 tháng 11 năm 2015, sau 5 ngày nghe phái đoàn Manila trình bày luận cứ. Dù Bắc Kinh đã tẩy chay vụ kiện và không tham gia phiên điều trần, tòa án trọng tài thường trực vẫn yêu cầu Trung Quốc trả lời các cáo buộc của Philippines trong vòng một tháng. Trong bản thông báo cáo, định chế này đã tóm lược các luận cứ đã được phái đoàn Philippines trình bày trong vòng điều trần lần này, đồng thời xác định rằng Manila có thể tiếp tục bổ sung tài liệu và trả lời các câu hỏi của tòa trong phiên điều trần dự trù vào ngày 18 tháng 12 tới đây. Riêng đối với Trung Quốc, dù nước này tẩy chay toàn bộ vụ kiện, tòa án trọng tài thường trực vẫn quyết định dành cho Bắc Kinh cơ hội viết phản biện và gửi đến định chế này trước ngày 1 tháng Giêng năm 2016. Trong bản thông cáo báo chí, tòa án trọng tài thường trực ghi nhận lập luận của Philippines, theo đó tuyên bố định nhắc lại nha. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nhân danh chủ quyền lịch sử, đã tôi nói cái này đó, nhân danh chủ quyền lịch sử là hoàn toàn trái ngược với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Tôi nhắc lại nhé, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nhân danh chủ quyền lịch sử hoàn toàn trái ngược với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Tòa án cũng nhắc đến việc Philippines tố Trung Quốc không làm tròn bổn phận ngăn chặn công dân của mình khai thác nguồn tài nguyên mà Philippines có chủ quyền, cũng như không tôn trọng quyền đánh cá truyền thống tại bãi Scarborough. Bắc Kinh cũng bị Philippines tố cáo không bảo vệ môi trường biển khi sử dụng các phương pháp đánh bắt hủy diệt như dùng chất độc cyanide và dùng chất đỏ, trong khi tàu Trung Quốc trở thành mối hiểm họa trên biển. Và bản tin cho biết là Philippines hoàn toàn tin tưởng mình sẽ thắng lợi. Sau 5 ngày trình bày luận cứ phản bác tất cả các luận điểm của Bắc Kinh, phía Philippines đã tỏ ý tin tưởng chắc chắn sẽ giành phần thắng lợi khi định chế tài phán quốc tế ra phán quyết vào giữa năm tới 2016. Trả lời hãng tin Anh Reuters, bà Abigail Valente, phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, nhận định rằng, nguyên văn: chúng tôi đã có điều kiện trình bày tất cả các luận cứ của mình để chứng minh ý tưởng chính trong đơn kiện là đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Theo người phát ngôn của phái đoàn Philippines tại La Hay, diễn tiến vụ kiện rất thuận lợi và sau vòng điều trần vừa kết thúc, Philippines hy vọng sẽ bảo đảm được một quyết định của tòa án trong khoảng 6 tháng tới đây. Đối với bà Vante, vụ nghị kiện của Philippines không đơn thuần là về chủ quyền lãnh thổ, mà thực sự là đứng ra bảo vệ những gì được cho là đúng trước một diễn đàn thích hợp. Theo bà, Philippines không thể đứng lên chống lại sức mạnh quân sự khổng lồ của Trung Quốc, nhưng điều quan trọng là có được một phán quyết về mặt pháp lý.
Cũng về đề tài này thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp đăng cái tựa là Trung Quốc phải trả giá đắt vì coi thường tòa quốc tế về Biển Đông. Nhắc lại là hôm qua Bắc Kinh lại lên tiếng bác bỏ thẩm quyền của tòa trọng tài thường trực Đà Lai trong việc xét đơn Philippines kiện Trung Quốc về các hành động quá đáng trên Biển Đông. Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vụ kiện đó sẽ không đi đến đâu. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, giới chuyên gia hầu như đều cho rằng Bắc Kinh sẽ phải trả giá trên trường quốc tế, nhất là khi tòa quốc tế phán quyết có lợi cho Manila. Theo các chuyên gia pháp lý, giả thuyết về khả năng Philippines chiến thắng như đã được dự báo từ đầu, khi tòa án trọng tài thường trực xem xét về thẩm quyền của mình và đã công bố những luận cứ chi tiết nhằm bác bỏ lý lẽ Trung Quốc đưa ra nhằm phủ nhận thẩm quyền của tòa án quốc tế. Và một khi tòa án phán quyết có lợi cho Philippines, Trung Quốc sẽ phải chịu những sức ép nặng nề về cả phương diện ngoại giao lẫn pháp lý. Vì nếu xem nhẹ kết luận của định chế trọng tài quốc tế, điều mà Bắc Kinh hoàn toàn có thể làm, Trung Quốc sẽ xuất hiện như là một quốc gia coi thường luật pháp quốc tế. Khi Philippines bắt đầu thủ tục pháp lý chống Trung Quốc vào năm 2013, ít ai chú ý đến vụ kiện, ngoại trừ các nước bị Trung Quốc trực tiếp chèn ép hay các cường quốc có quan tâm đến Biển Đông như Hoa Kỳ hay Nhật Bản. Tuy nhiên, dần dần nhiều quốc gia châu Á đã bắt đầu chú ý hơn và ngày càng tỏ thái độ ủng hộ tiến trình pháp lý do Manila khởi xướng. Đến đây tôi xin mạn phép đưa ra một cái ghi chú của tôi là vào cái lúc mà Philippines khởi kiện Tàu Cộng về vấn đề Trường Sa thì báo Nhân Dân của Việt Cộng đã lên tiếng phản đối Philippines và cảnh báo rằng Philippines đừng có làm phức tạp thêm tình hình. Tức là vào lúc đó nó đứng về phía bố tàu rồi đó, bây giờ nó không chối được. Thì giờ anh cử quan sát viên đến xem, để anh xem là tòa phán kết như thế nào, để anh định xem là anh chạy về phía nào giữa tàu và Mỹ thôi. Bản tin tiếp tục. Một số quốc gia đã yêu cầu được làm quan sát viên theo dõi vụ kiện tại La Hay. Trong số này có hai nước cũng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là Việt Nam và Manila đó. Anh xin được làm quan sát viên rồi. Anh đã phản đối anh Philippines từ đầu rồi. Ngoài ra còn có Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Úc và gần đây nhất là Vương quốc Anh. Washington đã ủng hộ vụ kiện và vào tháng 10 vừa qua, nhân viên thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel đã khuyên Trung Quốc chấp nhận ra trước các tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Cũng như vậy, sau cuộc hội đàm 2+2 tại Sydney vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Úc và Nhật Bản cho biết họ ủng hộ quyền của các bên tranh chấp ở Biển Đông để tìm kiếm sự phân xử quốc tế. Theo một chuyên gia phân tích được Reuters trích dẫn, nếu phán quyết của tòa án trọng tài thường trực chống lại những điểm chính trong đó có đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, thì chắc chắn các nước phương Tây sẽ có một sự thống nhất về lập trường và sẽ gây áp lực trên Bắc Kinh, cả trong những cuộc họp song phương lẫn trên các diễn đàn quốc tế. Chuyên gia về Biển Đông Ian Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore dự đoán rằng các nước khác sẽ sử dụng phán quyết như một cây gậy để đánh Bắc Kinh. Đó là lý do tại sao Trung Quốc lại nhạy cảm với toàn bộ vấn đề này như vậy. Bà Bonnie Glazer, chuyên gia an ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược của Washington, cũng có cùng một quan điểm rằng phía Trung Quốc từng cho rằng họ có thể dễ dàng phớt lờ và bác bỏ phán quyết. Theo tôi, trên thực tế, họ sẽ phải trả một cái giá quốc tế cho điều đó. Đối với nhiều nhà ngoại giao, việc Philippines thắng kiện Trung Quốc về Biển Đông sẽ góp phần thúc đẩy Bắc Kinh chấp nhận các chuẩn mực pháp lý quốc tế trong khu vực cực kỳ quan trọng cho ngành vận tải đường biển này. Và cũng trong một bản tin khác của đài RFI cũng ngày hôm nay về vấn đề Biển Đông, Trung Quốc lại bác bỏ mọi can thiệp của bên thứ ba. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi tòa án trọng tài thường trực tại La Hay kết thúc vòng điều trần thứ hai về vụ kiện Manila kiện Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, Bắc Kinh ngày hôm qua, mùng 1 tháng 12 năm 2015 đã lập tức lên tiếng phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tái khẳng định rằng
Bắc Kinh phủ nhận thẩm quyền của tòa quốc tế và không chấp nhận bất kỳ giải pháp của bên thứ ba nào liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã lặp lại quan điểm của Bắc Kinh. Tòa án Trọng Đại được thành lập theo yêu cầu của Philippines, không có thẩm quyền xem xét vấn đề Biển Đông, và Trung Quốc sẽ không tham gia hoặc chấp nhận bất kỳ kết quả nào của tiến trình trọng tài. Phát ngôn viên Trung Quốc tiếp tục đổ lỗi cho Manila là cố tình gây chuyện khi liên kiện Bắc Kinh. Nguyên vọng, hành động đơn phương của Philippines là một sự khiêu khích chính trị dưới vỏ bọc luật pháp, không phải là một nỗ lực để giải quyết tranh chấp, mà là một mưu toan phủ nhận chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi trên biển của Trung Quốc ở Biển Đông. Và bà Hoa Xuân Oánh tiên đoán rằng mưu toan của Philippines sẽ không đi đến đâu. Cũng trong cuộc họp, bà Hoa Xuân Oánh đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào áp đặt nào về chủ quyền lãnh thổ và quyền hàng hải, cũng như sẽ không chấp nhận việc một bên tranh chấp đơn phương tìm giải pháp nơi một bên thứ ba. Xin lỗi, anh đã ký vào luật biển 1982 rồi, và cái luật biển đó đưa ra cái tòa án trọng tài là chỉ là bước thứ nhất rồi, và bây giờ anh càng lên tiếng thì tòa cái phiên tới nó sẽ không thử xử khuyết tịch nữa, mà nó sẽ xử đương tịch, là vì mặc dù anh không đến hầu tòa, nhưng mà cái ở nhà anh phát biểu thì tức là anh đã có tranh biện về vấn đề này rồi, tức là người ta sẽ không xử đương tịch chứ không xử khuyết tịch nữa. Bây giờ đến Tàu Cộng và Việt Cộng, quan hệ nó như thế nào? Bản tin này cho thấy rằng Việt Cộng đã bắt gián điệp dùng cho Trung Cộng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ loan tin về việc hai gián điệp Đài Loan bị bắt ở Việt Nam, và bây giờ là Đài Loan phải trao đổi gián điệp với Tàu Cộng, với hai người này. Nhân dịp này người ta mới khều ra cái vụ này. Báo chí Đài Loan đưa tin hai gián điệp Đài Loan mới được Trung Quốc phóng thích trong cuộc trao đổi tù nhân lịch sử bị bắt ở Việt Nam đầu những năm 2000. Theo tờ China Times, hai người đàn ông bị bắt ở Việt Nam gần biên giới với Trung Quốc năm 2006, rồi bị kết án tù chung thân, nhưng sau đó đã được giảm xuống còn 20 năm tù giam. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời ông Alexander Hoàng, chuyên gia quân sự tại Đại học Đạm Giang ở Đài Bắc, nói rằng Trung Quốc đã bắt cóc hai gián điệp của Đài Loan trên biên giới với Việt Nam. Chưa rõ là hai đại tá thuộc cơ quan tình báo quân sự Đài Loan bị bắt trong hoàn cảnh nào, và không rõ là phía Việt Nam có trợ giúp vụ bắt giữ này hay không. Thông tin về vụ việc được công bố ít lâu sau khi Việt Nam bị Liên Hợp Quốc chỉ trích vì đã bắt giữ rồi trao 9 người Bắc Triều Tiên cho Trung Quốc, một đồng minh của Bình Nhưỡng. Những công dân Bắc Hàn này được cho là có thể đối mặt với hiểm nguy nếu bị hồi hương. Chính quyền Đài Bắc hôm 30 tháng 11 cho biết Đài Loan đã trao đổi các gián điệp bị cầm tù với Trung Quốc trong một hành động bày tỏ thiện chí sau cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo đôi bên trước đó. Theo văn phòng tổng thống Đài Loan, Trung Quốc đã thả hai đại tá thuộc cơ quan tình báo quân sự Đài Loan sau hơn 9 năm giam giữ họ, trong khi Đài Bắc ân xá cho một gián điệp của Trung Quốc. Trong một thông cáo, phát ngôn viên tổng thống Đài Loan nói rằng đó là một cử chỉ thiện chí đạt được trong cuộc gặp giữa tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cơ quan đảm trách các vấn đề về Đài Loan của Trung Quốc đã xác nhận việc thả hai đại tá của Đài Loan, nói rằng hai người này đã phải chịu án tù vì gây tổn hại tới an ninh quốc gia của Đại Lục. Ông Tập và ông Mã trong tháng 11 đã có cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo đôi bên trong vòng hơn 60 năm, trong bối cảnh tinh thần bài Trung Quốc ở Đài Loan đang gia tăng và cuộc bầu cử tổng thống của Quốc hội chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra. Bây giờ đến những nước bạn của phe xã hội chủ nghĩa anh em của Việt Cộng Tàu Cộng là anh Brazil, cũng đang có nỗ lực phá vây, mà phá vây gì thì phá vây, đã hứa là đi xăm Việt Nam nhưng mà bây giờ viện cớ là ngân sách thiếu hụt hủy bỏ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ Tổng thống Brazil hủy chuyến thăm Việt Nam vì thiếu ngân sách. Bộ Ngoại giao cho biết, trong một thông báo rằng Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sẽ không đi thăm chính thức các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, như dự kiến vì lý do nội bộ. Tại một cuộc họp báo thường kỳ tuần trước, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng thống Brazil sẽ đến thăm Việt Nam vào thứ ba và thứ tư, theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Đại sứ quán Nhật Bản tại Brazil tuần trước cũng đã xác nhận với truyền thông việc Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hủy bỏ chuyến đi đến Nhật Bản được dự kiến vào đầu tháng 12. Chuyến viếng thăm đã bị hủy bỏ để tiết kiệm tiền sau khi bà Rousseff ra lệnh đóng băng ngân sách khoảng 2,6 tỷ đô la, khiến cho chính phủ tạm ngừng hoạt động. Đóng băng là một biện pháp nhằm tuân thủ luật trách nhiệm tài chính của Brazil, là vì ngân sách của anh bị dựa vào giá bán dầu hỏa 140 đô la một thùng, bây giờ nó xuống còn 30-40 thôi, lại khủng hoảng ngân sách thì ngân sách anh phải đóng băng. Đóng băng là một biện pháp nhằm tuân thủ luật trách nhiệm tài chính của Brazil. Tuy nhiên, điều mà Rousseff vẫn tham dự, Tổng thống Lula vẫn tham dự hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại Paris, theo như dự định, theo các phương tiện truyền thông đưa tin. Bây giờ đến tình hình Việt Nam, trong khi anh Việt Cộng, anh vẫn một dạ trung thành với Tàu Cộng, thì Tàu Cộng đó đâu có thả. Nhưng bây giờ anh là một người đang bị bắn chết, và bây giờ nó đang đổ thừa cho là tờ Phi Lập Tân chứ không phải là Tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu tự do, một ngư dân Việt bị bắn chết ở Trường Sa. Ngư dân Việt Nam ông Trương Đình Bảy đã bị tàu Philippines bắn chết hôm 26 tháng 11 tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Truyền thông Việt Nam loan xác nhận những người bắn chết ông Bảy đi trên một chiếc tàu của Philippines. À đúng, của Philippines. Nhưng mà nó lại bắn đạn AK. Vụ việc đã được báo chí Việt Nam loan báo vào ngày Chủ nhật vừa qua, nhưng lúc đó không xác định rõ chiếc tàu của những kẻ sát nhân thuộc quốc tịch nước nào. Sau đó Việt Nam cũng có nêu lên nghi vấn là chiếc tàu đánh cá của ông Bảy có thể đã xâm phạm lãnh hải nước khác, nhưng cũng không nêu rõ là nước nào. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng, nói là dù trong bất cứ trường hợp nào, Việt Nam cũng lên án mạnh mẽ những hành vi vô nhân đạo, sử dụng vũ lực để tấn công các người dân Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng chưa nêu tên quốc gia nào có trách nhiệm trong việc bắn chết người dân Việt Nam. Đối với tàu thì nó nói là tàu lạ, nhưng mà cái này là vì tàu của Phi Lập Tân thì là Bộ Công an của nó vào cuộc lạ lắm. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Việt Nam vào cuộc vụ sát hại người dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hôm nay đã báo cáo lên Bộ Quốc phòng Việt Nam về việc ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa. Sau khi lấy lời khai, thu thập vỏ đạn cũng như chụp hình ảnh nhiều vết bắn trên tàu cá Việt Nam, báo chí trong nước dẫn lời người đứng đầu lực lượng biên phòng của tỉnh Quảng Ngãi cho biết văn bản báo cáo vụ việc đã gửi lên cơ quan đảm trách quốc phòng của Việt Nam để tiếp tục cuộc điều tra. Trả lời VOA, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi cho biết rằng các ngư dân bị nạn nói mấy tàu đó của Philippines. Trong khi đó, một nhân viên của xã Bình Châu không muốn nêu tên vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn cho biết chưa thể khẳng định thủ phạm là người Philippines. Hôm qua tại buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết rằng chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại những nước ven Biển Đông khẩn trương làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc nghiêm trọng. Người phát ngôn viên này nói rằng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi lên án và phản đối mạnh mẽ hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa giữ vũ lực, sử dụng vũ lực đối với các chính quyền Việt Nam. Chính phủ Việt Nam từng bị nhiều người chỉ trích vì kêu gọi ngư dân bám Biển Đông để khẳng định chủ quyền trong bối cảnh căng thẳng leo thang với các hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, từng tuyên bố với VOA Việt ngữ rằng biển của Việt Nam thì ngư dân Việt Nam có quyền đánh bắt. Đối với tàu thì như thế. Và các đội bộ thì nó đang cải tổ quân đội, nó phong tướng nhiều lắm, và
để đối phó với cái bản án là bắn nước từ khuya cho tàu. Bây giờ nó khều cho được anh tướng hồi hưu là anh tướng anh Phạm Văn Trà về hưu rồi mới nói bản tin ngày hôm qua của đài BBC, tướng Trà Trung Quốc hành xử kiểu nước lớn. Cựu bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà được báo Việt Nam trích lời bình luận rằng Trung Quốc hành xử kiểu nước lớn trong các vụ dọa tàu Việt Nam trên Biển Đông. Trả lời báo Dân Trí bên lề phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội Việt Nam chiều 27/1, đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên bộ trưởng quốc phòng, đã nói về chuyện tàu chiến Trung Quốc vây ép, mở bạt che súng, dàn quân chĩa vũ khí đe dọa tàu của Việt Nam. Những sự kiện này đã được báo chí Việt Nam đăng tải gần đây, dù đây không phải là lần đầu tiên có va chạm trên biển giữa hai nước. Trong một vụ việc hôm 13/1, tàu hải đăng Zero 5 thuộc Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam trong chuyến đi tiếp tế ở Trường Sa đã bị các tàu Trung Quốc vây ép chĩa súng thẳng vào tàu. Theo lời kể của thuyền trưởng Trần Văn Nga từ tàu Việt Nam, trang Việt Nam Express cho hay rằng tàu chiến 995 của Trung Quốc mở bạt pháo 37 ly, điều khoảng 10 người mặc quân phục, gian đội hình chiến đấu và chĩa AK từ bom tàu 995 sang tàu hải đăng 05. Theo đại tướng Trần Phạm Văn Trà, hành động đó của phía Trung Quốc vẫn được duy trì từ trước đến nay là kiểu hành xử của nước lớn. Ông cho rằng Việt Nam không bao giờ được nổ súng đấy, vẫn là sợ. Ông cho rằng Việt Nam không bao giờ được nổ súng trước mà cần làm rõ cho dư luận quốc tế biết để giành sự ủng hộ của bị né thì không nổ súng để chờ quốc tế can thiệp. Về các đơn vị hải quân đối đầu với Trung Quốc thì ông nói này, anh em luôn sẵn sàng chiến đấu, nếu cần đối đầu thì vẫn phải đối đầu thôi, nhưng vấn đề cần nhất là vẫn phải tỉnh táo, cố gắng kiềm chế, hạn chế va chạm ở mức tối đa có thể. Chỉ khi nào ép buộc hoặc cố tình khơi mào thì chúng ta phải chiến đấu tự bảo vệ mình thôi, chứ còn không bao giờ chúng ta sử dụng vũ khí nổ chúng chưa. Và Phạm Văn Trà nói tiếp rằng tinh thần của chúng ta là như thế, là cố gắng giữ hòa bình ổn định để phát triển, sử dụng luật pháp quốc tế để đấu tranh. Luật pháp quốc tế mà không dám đi kiện, còn ở trên biển cũng khó lắm. Trên biển là nơi thể hiện sức mạnh của các nước lớn chứ không phải như trên đất liền. Cái anh này vừa qua vừa vẩn. Bây giờ đến Úc, tôi đã nói rồi, Úc cáo buộc tin tặc tấn công khí tượng rồi. Bây giờ đến Việt Nam, tin tức Việt Nam. Em Việt Nam sau khi vào TPP thì anh khiếu nại về cái việc mà cá ba sa của anh bị Mỹ chèn ép như thế nào. Bản tin ngày 30/11/2015 của đài Á Châu Tự Do: Việt Nam phản đối quy định mới của Mỹ liên quan tới cá ba sa. Việt Nam phản đối quy định mới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ liên quan tới việc giám sát các loài cá siêu uniform, trong đó có cá cha, cá ba sa của Việt Nam. Hôm nay khi trả lời báo chí Hà Nội, ông Lê Hải Bình, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, bày tỏ sự thất vọng lớn lao về việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ triển khai chương trình giám sát ngặt nghèo đối với sản xuất cá cha và cá ba sa của Việt Nam. Ông Bình tỏ lo ngại việc thực thi cơ chế giám sát sẽ trở thành hàng rào thương mại phi thuế quan, tác động nghiêm trọng tới đời sống nông dân và sản phẩm xuất khẩu trong Hoa Kỳ. Ông Bình nhấn mạnh tới sự kiện sản phẩm cá tra, cá ba sa, mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam với vào Hoa Kỳ. Theo lời ông, các công ty Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường và tuân thủ quy định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và được người tiêu dùng Mỹ chấp nhận. Ông Bình cho rằng việc thiết lập cơ chế giám sát là không cần thiết, và theo lời ông, nhiều cơ quan, tổ chức cũng như giới lập pháp Mỹ cũng phản đối chương trình này. Và trong cái tình huống được nối tay và được mở cửa như thế thì anh ấy có một vài động tác, nhưng mà trong khi đó thì anh vẫn không thi hành những cái đòi hỏi về nhân quyền và dân quyền.
Vâng. Là cái cô Nguyễn Thanh Nga là con gái cựu chủ tịch Điện Quang, tốt nghiệp quản trị kinh doanh trường đại học Northeastern Mỹ, về nơi công tác tại công ty bóng điện Điện Quang. Đến tháng 4 năm 2015, bà Nga được bầu là thành viên hội đồng quản trị và chính thức được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc công ty từ ngày 20 tháng 11 vừa qua. Trước khi có quyết định bổ nhiệm này, Nguyễn Thanh Nga từng đảm nhiệm nhiều chức vụ: phó giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc, phó giám đốc xuất nhập khẩu, giám đốc chi nhánh Hà Nội. Hiện Nguyễn Thanh Nga đang sở hữu khoảng 3,75 triệu cổ phiếu, tương đương 11,9% vốn điều lệ. Tính theo giá thị trường, tổng giá trị cổ phiếu đạt hơn 219 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Nga là con gái của bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty bóng đèn Điện Quang. Giá cổ phiếu ngày 26 là 57.500 đồng một cổ phiếu. Lũy kế 9 tháng doanh thu của công ty đạt 619 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là trên 133 tỷ đồng. Rồi đến Đặng Huỳnh Đức My là con gái cựu chủ tịch Sacombank, cũng sinh năm 1981, là con gái của ông Đặng Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, và bà Huỳnh Thị Bích Ngọc. Huỳnh Bích Ngọc được mọi người được mệnh danh là bà hoàng ngành mía đường. Trước tháng 5 2015, Đặng Huỳnh Ức My từng là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Đường Biên Hòa. Tại báo cáo thường niên 2015 của bà thì cho thấy số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ của bà Ức My tại công ty là 3.048.644. Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đã lên tới 6.148.644, đạt tỷ lệ 9,76%. Hiện tại bà đang giữ vị trí phó chủ tịch tập đoàn Thành Công. Tập đoàn Thành Công hiện đang mở rộng đầu tư đa lĩnh vực, từ mía đường, du lịch, nông sản đến bất động sản, năng lượng, với 23 công ty thành viên và đơn vị liên kết. Năm 2014, doanh nghiệp này đã đóng góp ngân sách gần 500 tỷ đồng. Tại công ty cổ phần mía đường Thành Công Tây Ninh, Đặng Huỳnh Ức My là thành viên hội đồng quản trị. Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 1 mới đây cho biết, Đặng Huỳnh Ức My có số lượng tỷ lệ nắm giữ là 7,1 triệu cổ phiếu, tương đương với 3,89%. Một vị nữa là Lê Thị Hoàng Yến, con gái của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Lê Thị điếu cày này không phải là kiếm điếu cày đấu tranh nữa nha. Lê Thị Hoàng Yến, tổng giám đốc tập đoàn Mường Thanh, con gái ông Lê Thanh Thản, được ví như cánh tay phải đắc lực của đại gia điếu cày Hoàng Yến, đang được giao phó trách nhiệm quan hệ và đang trách nhiệm quản lý hệ thống khách sạn Mường Thanh, đồng thời đảm nhận phụ trách việc hoàn thiện nội thất, bố trí phòng ốc, quản lý và vận hành khách sạn. Chưa dừng lại, tại công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông, nơi gia đình ông Thản đang nắm giữ tổng cộng hơn 7 triệu cổ phiếu, thì Lê Thị Hoàng Yên là thành viên hội đồng quản trị cũng nắm giữ 1.150.900 cổ phiếu. Tại báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của công ty, với số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ trên, Hoàng Yên chiếm 8% cổ phần của công ty, trong khi ông Lê Thanh Thản nắm giữ tới 3 triệu cổ phiếu, chiếm 20% cổ phần. Đấy, tôi dùng cái thông tin cuối cùng này để kết thúc cái bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, để cho thấy rằng cái bọn mafia đỏ cầm quyền, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, bây giờ nó đang ngồi ở trên đầu, trên cổ đồng bào như thế, và nó truyền cho đời con đời cháu nó những cái gia sản khổng lồ như thế. Mắc mơ gì mà chúng ta đòi hỏi nó thì nó phải dân chủ hóa chế độ, nó phải thoát chung, nó phải thoát cộng, để nó giao quyền lại cho quốc dân đồng bào. Cái đó là cái ảo tưởng. Và để kết thúc, đây là lời kết luận của tôi cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi nhắc lại, trật tự thế giới mới đang tiếp tục được sắp xếp lại theo cái xu hướng là hợp tác, hòa bình, hợp tác và phát triển. Và cái trật tự thế giới mới đó đang bị hai cái lực cản là bọn khủng bố quốc tế Hồi giáo quá khích và bọn cộng sản sống sót. Và trong cái tuần vừa qua chúng ta đã thấy rằng
bọn cộng sản sống sót nó đang dùng cái bọn khủng bố quốc tế qua cách làm cái phương tiện giúp nó giải vây, và nó đã làm rối loạn tuần hoàn lên ở Trung Đông và Bắc Phi. Và giải vây kiểu gì thì giải vây, chúng ta thấy rằng cả tàu cộng lẫn Nga hậu cộng sản cũng không thể nào mà làm đảo ngược là cái xu thế thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và bây giờ cái bọn cộng sản sống sót đó, nó bất chấp những cái tai họa đang đe dọa dạ cả cái hành tinh này, tai họa nó hủy hoại môi trường sống, mà cái tai họa nữa là nó hủy hoại cái nền văn minh nhân bản và nhân chủ của loài người ngày hôm nay. Và thế giới văn hiến đang chung sức loại trừ các cái tai họa đó, mà bị vướng phải cái lực cản là bọn cộng sản sống sót. Và chúng ta thấy rằng cái xu thế thời đại càng ngày càng chứng tỏ rằng không có gì có thể đảo ngược được cái xu thế thời đại này. Nếu mà nhân loại muốn sống còn trong những ngày sắp tới phải theo cái phương châm là hòa bình, hợp tác và phát triển, không có đánh nhau nữa, thì trong cái tình hình khung cảnh như thế, xu thế thời đại không thể đảo ngược được, là loài người sẽ ổn định trong cái trật tự thế giới mới. Thì tôi đặt vấn đề rằng bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam nó sẽ đi về đâu? Chính bọn chúng nó nằm ở trong cái quỹ đạo tai họa của nhân loại, thì chúng ta không thể mong rằng chúng nó sẽ giác ngộ, nó hoàn lương. Chúng ta thấy đấy, cha truyền con nối chúng nó cố bán lên chết. Và càng ngày càng chứng tỏ rằng chúng nó đang đứng trong chiều nghịch của lịch sử. Và ngày nào mà loài người văn minh, thế giới văn hiến chung sức loại trừ được các cái tai họa ngắn hạn là bọn Hồi giáo khủng bố, thì cái bọn tai họa cộng sản sống sót sẽ không còn được sống nữa. Xu thế thời đại không thể đảo ngược được. Ngày nào mà loài người ổn định được hàng ngũ thì ngày đó là ngày tàn của những tên cộng sản sống sót của cái hành tinh này. Vâng, tôi xin hết.